Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 9, từ chương 99 trở đi trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những thông điệp quan trọng do Đức Mẹ Maria, đàm thoại nội tâm, Interior Locution, với cha Stefano Gobbi, một linh mục người Ý. Tính đến năm 1989, sách đã được tái bản đến lần thứ 15 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga.
Chương thứ 99. Thông điệp ngày 13 tháng 5 năm 1976. Kỷ niệm lần thứ nhất hiện ra tại Fatima. Hãy dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ. Các con yêu dấu, hôm nay là ngày kỷ niệm mẹ hiện xuống trần gian, tại đồi Cuva da Iria, Fatima nghèo khó. Mẹ đã từ trời xuống, để xin các con hãy dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Nhờ các con, những linh mục phong trào của mẹ, điều mẹ xin lúc đó giờ đây đang được thực hiện. Các con đã dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ, và đang hướng dẫn các linh hồn đã được trao phó cho các con tới việc tận hiến mà mẹ mong muốn.
Từ đó đến nay, thời gian đã lâu, 59 năm.
Thế chiến thứ hai mẹ nói trước, như hình phạt Chúa cho phép đã xảy ra, nhưng cha ơi, nhân loại vẫn chưa trở lại.
Hiện giờ các con đang sống vào thời đại mà con rồng đỏ Marxist, vô thần đang bành trướng khắp nơi và tàn sát nhiều linh hồn.
Quả thật nó đã thành công lôi cuốn và làm rớt 1/3 sao trời.
Trên bầu trời giáo hội, những ngôi sao đó là những chủ chăn. Đó là các con, những con cái linh mục đáng thương của mẹ.
Nào vì đại diện con mẹ ngày nay đã không quả quyết với các con rằng, chính những bạn hữu thân tình nhất, những anh em đồng bàn, những linh mục và tu sĩ đang phản bội và chống lại giáo hội ư?
Bởi thế, đây là giờ phải chạy đến phương dược hữu hiệu mà cha đã ban cho các con để chống lại những cám dỗ của ma quỷ, chống lại nạn bỏ đạo, càng ngày càng lan tràn giữa những con cái đáng thương của mẹ. Đó là hãy dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Đối với những ai đã dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ hứa lại ban cho họ ơn phần rỗi, được khỏi sai lầm đời này và được cứu rỗi đời sau.
Các con sẽ được cứu rỗi nhờ sự can thiệp đặc biệt của mẹ. Nhờ đó, mẹ sẽ giữ gìn các con khỏi xa vào lưới của Satan. Chính mẹ sẽ che chở và bênh vực các con. Chính mẹ sẽ yên ủi và kiện cường các con.
Đây là giờ các linh mục muốn trung thành phải đáp lại lời mời của mẹ.
Mỗi người phải dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ. Chính là nhờ các con, những linh mục, nhờ sự trung gian của các con mà nhiều con cái mẹ sẽ dâng mình cho mẹ.
Đây chính là liều thuốc chích ngừa mà như một người mẹ hiền, mẹ ban cho các con để giữ các con khỏi nạn dịch vô thần đang truyền nhiễm và giết nhiều con cái mẹ.
Đây chính là thời gian mẹ đã nói trước, thời gian thanh tẩy.
Chương thứ 100. Thông điệp ngày 28 tháng 5 năm 1976. Hãy theo mẹ trên đường con mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy lắng nghe tiếng mẹ. Mẹ đang êm ái mời gọi các con theo mẹ.
Hãy theo mẹ trên đường cầu nguyện. Biết bao con cái mẹ hầu hư mất đời đời trong thời gian quyết định này, vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho.
Ít là các con hãy cầu nguyện cho họ, các con hãy giúp mẹ cứu vớt anh em các con, cũng là con cái đáng thương của mẹ.
Đây là giờ của lầm lạc đang xâm nhập khắp nơi và nhất là lôi cuốn nhiều con cái linh mục của mẹ.
Các con đừng ngạc nhiên khi thấy cả những người hôm qua còn trung thành và vững chắc nhất, hôm nay cũng sa ngã.
Các con sẽ thấy cả những người coi mình là thầy dạy người khác cũng sa ngã.
Các con đừng ngạc nhiên nếu thấy trong trận chiến này, những người ngã quỵ là những người không muốn hay không biết sử dụng khí giới chính mẹ ban cho. Đó là lời kinh đơn sơ, khiêm nhượng, lời kinh của mẹ, kinh mân côi.
Đó là kinh đơn sơ tầm thường và bởi thế hữu hiệu nhất để chống lại Satan, kẻ ngày nay đang cám dỗ các con, nhất là bằng sự kiêu căng tự đắc.
Đó là lời kinh của mẹ, vì được đọc nhờ mẹ và với mẹ. Kinh Mân Côi đã được Giáo hội Cổ Võ và Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Giê-xu, người con thứ nhất trong các con yêu dấu của mẹ, đã cầu nguyện bằng những lời làm thỏa lòng trái tim mẹ.
Hãy theo mẹ trên đường đau khổ, vì hiện đã đến giờ các con phải hiến tế, nên mẹ xin các con hãy chịu đau khổ hơn.
Các con hãy dâng mọi đau khổ các con cho mẹ. Hôm nay là những hiểu lầm, tấn công, thóa mạ của nhiều anh em. Ngày mai là những bắt bớ, tù ngục, kết án do Cộng sản vô thần và những kẻ thù của Thiên Chúa. Chúng coi các con như những chướng ngại vật cần phải được thanh toán.
Các con hãy tiến bước với mẹ, hãy theo mẹ trên đường của Chúa Giê-xu con mẹ, đường Canvario, đường thập giá.
Chưa bao giờ bằng lúc này, các con phải sống tận ơn gọi của người Kitô hữu. Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy.
Các con yêu dấu, các con hãy theo mẹ. Ngày nay cần phải theo mẹ nếu các con muốn đi trên đường Chúa Giê-xu con mẹ mà không sợ sệt.
Chương thứ 101. Thông điệp ngày 19 tháng 6 năm 1976. Hãy cùng mẹ thưa xin vâng. Các con yêu dấu, còn điều nữa mẹ xin các con, đó là mạng sống của các con. Hỡi các con, đây là thời kỳ mẹ phải đòi hỏi nhiều người trong các con hy sinh mạng sống.
Giờ tử đạo đã tới và mẹ dịu dàng đem các con đi hiến tế.
Các con đừng nhìn thế gian nữa, hãy chỉ nhìn mẹ, nhìn vào mặt mẹ thiên quốc.
Mẹ đang phản chiếu ánh sáng thiên đàng cho các con, ánh sáng đang chờ đợi các con. Và trong giờ thử thách, sẽ kiện cường và củng cố các con.
Các con đừng nhìn vào tạo vật đã bị Satan cám dỗ và làm trụy lạc. Chúng càng ngày càng căm hờn tàn bạo với các con.
Tuy nhiên, hỡi các con yêu dấu, các con đã luôn luôn yêu thương, làm ơn và giúp đỡ mọi người.
Và giờ đây, các con chỉ nhận được thù ghét và vô ơn.
Các con đừng sợ, đây là giờ của Satan và quyền lực của tối tăm.
Các con đừng sợ, các con chỉ cần chạy vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ.
Nơi trái tim mẹ hiền, các con sẽ được sưởi ấm và yên ủi. Đây là nguồn vui và là bí quyết tin cậy của các con.
Nơi trái tim vẹn sạch mẹ, tất cả các con là những con trẻ bé mọn được mẹ đào tạo, để khi được con mẹ mời gọi chia sẻ sự hy sinh của người, các con có thể thưa xin vâng.
Các con yêu dấu cùng với mẹ, các con hãy thưa xin vâng Thánh Ý Cha. Lúc đó các con sẽ sớm thấy ló hiện một thế giới mới đã được tắm rửa và thanh tẩy nhờ của lễ đền bù của các con.
Chương thứ 102. Lộ Đức ngày 3 tháng 7 năm 1976, thứ bảy đầu tháng. Chứng tá cần thiết của các con. Các con yêu dấu, các con hãy nên ngoan ngoãn hơn nữa trong tay của mẹ.
Cuộc đời của các con chỉ thực sự thuộc về mẹ, nếu mọi lúc các con ngoan ngoãn đối với mẹ.
Ngày nay, biết bao linh mục không vâng lời, biết bao linh mục phản loạn, không tuân giữ kỷ luật.
Tinh thần ngoan ngoãn sẽ giúp các con có tinh thần kỷ luật hơn đối với những quy luật và chỉ dẫn của giáo hội.
Hôm nay, con còn đau khổ khi thấy trong nơi thánh dâng kính mẹ đây có nhiều bất kính. Do đó làm trái tim vẹn sạch mẹ phải nhiều đau khổ. Nhiều người ăn mặc mất nét đến với mẹ, đi lại ngay trước ảnh mẹ.
Con hãy chia sẻ sự đau khổ của mẹ và đền bù những bất kính mỗi ngày thường xảy ra trong những nơi đã dâng kính mẹ này.
Y phục giáo sĩ. Ôi, những linh mục là những người trước tiên có trách nhiệm lớn lao. Con thấy chính họ ăn mặc đủ cách, và đôi khi còn gây gương mù gương xấu cho cả giáo dân.
Vậy mà kỷ luật hiện hành của giáo hội vẫn còn buộc các con cái mẹ phải mang y phục giáo sĩ. Nhưng còn ai tuân giữ? Ít người. Và thường thường họ cho là cổ lỗ, lỗi thời.
Vấn đề y phục chỉ là một thí dụ nhỏ bé, nhưng rất ý nghĩa, nói lên một thực trạng đáng buồn, là ngày nay tinh thần thiếu kỷ luật, thiếu vâng phục và bất tuân đang lan tràn nơi các linh mục. Thế nhưng họ vẫn là những con cái ưu ái của mẹ.
Ít là các con, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy nêu gương ngoan ngoãn, vâng giữ kỷ luật của giáo hội.
Ngày nay, chứng tá của các con rất cấp bách và cần thiết.
Chỉ như thế, các con mới có thể nêu gương sáng và tỏa hương thơm Chúa Giêsu con mẹ chung quanh các con. Các con sẽ nên những dụng cụ mà trái tim vẹn sạch mẹ chọn để giúp nhiều linh mục trở về bổn phận, phải nêu gương tốt. Đây cũng là một trong những nhu cầu quan trọng nhất thuộc chức vụ của các con.
Chương thứ 103. Thông điệp ngày 16 tháng 7 năm 1976. Lễ Đức Mẹ núi Carmelo. Tinh thần phó thác con thơ. Hỡi con ưu ái, con đừng lãng trí về những thăng trầm thế sự, con hãy luôn luôn ở trong trái tim mẹ bằng cầu nguyện.
Mẹ thu xếp mọi sự cho con như một người mẹ thật. Những người con phải gặp, những hoàn cảnh con sống và những việc con phải làm. Vì thế, con hãy tập tín thác sống lúc hiện tại mà cha ban và mẹ đã chuẩn bị cho con.
Hỡi các con đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Tất cả các con phải sống với tinh thần phó thác con thơ, tin cậy hoàn toàn vào hành động của mẹ.
Một linh mục tận hiến cho trái tim mẹ sẽ lôi kéo tình yêu đặc biệt của mẹ. Tình yêu đó càng ngày càng mạnh mẽ hiển nhiên hơn. Và linh hồn cũng càng ngày càng thấy rõ ràng hơn.
Với các con, chính mẹ có thể thi hành vai trò của một bà mẹ một cách hoàn toàn hơn. Mẹ có thể thi hành như thế qua các con, vì nhờ việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con đã thực sự đặt mình như những trẻ nhỏ trong tay mẹ.
Lúc đó, mẹ nói với các con và các con có thể nghe tiếng mẹ. Mẹ dẫn các con và các con ngoan ngoãn đi theo mẹ.
Mẹ mặc cho các con những nhân đức riêng của mẹ, nuôi các con bằng của ăn của mẹ, và càng được hương thơm hành động từ mẫu của mẹ lôi cuốn trong lòng, các con càng nên bé nhỏ, khó nghèo, khiêm nhượng, đơn sơ và trong sạch.
Nhất là mẹ từ từ đem các con tới Chúa Giêsu con mẹ, đang ngự thật nơi bí tích thánh thể, cũng như người đang ở trên trời, và do từ mẹ, các con càng ngày càng biết hứng thú trong việc cầu nguyện thờ lạy, tạ ơn và đền tạ.
Giá lạnh của cô đơn. Giá lạnh cô đơn và lặng lẽ càng bao vây Chúa Giêsu con mẹ nơi thánh thể. mẹ càng thâu nhận được những tiếng con cái yêu dấu của mẹ, để ngay đời này, cùng với tiếng mẹ, cấu thành hòa âm tình yêu dâng lên yên ủi trái tim con mẹ.
Đó là đoàn quân mẹ đang chuẩn bị, đó là đoàn quân linh mục mẹ đang tập trung từ khắp nơi trên thế giới. Một đoàn quân kín đáo, gồm những con cái bé nhỏ đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ sẽ huấn luyện họ, càng ngày càng nên giống mẹ, để Chúa Giê-xu có thể dâng họ lên cha, như của lễ đền bù phạt tạ.
Bởi thế, mẹ nhắc lại cho các con đừng để ý đến sự dữ càng ngày càng lan rộng và tràn ngập thế giới. Các con cũng đừng để ý đến sự dữ to lớn Satan gieo rắc vào cả giáo hội.
Các con chỉ cần nhìn lên mẹ và công cuộc vĩ đại mà mẹ đang âm thầm thực hiện, để càng ngày càng lôi cuốn nhiều con cái ưu tuyển về trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương thứ 104. Thông điệp ngày 26 tháng 7 năm 1976. Lễ Thánh Gioan Kim và Anna. Thời giờ của mẹ. Các con yêu dấu. Thời giờ của mẹ không đo được bằng ngày tháng. Thời giờ của mẹ chỉ đo được bằng nhịp đập của trái tim mẹ. Mỗi nhịp đập của trái tim mẹ đánh dấu một ngày phần rỗi, một ngày thương xót mới đối với các con, những con cái đáng thương của mẹ.
Vì thế mẹ xin các con hãy chỉ sống bằng lòng tin cậy. Thì giờ của các con phải được đo bằng sự tin cậy vào tình yêu thương xót của cha và tin cậy vào hành động của mẹ.
Chính ba má mẹ là Anna và Gioan Kim đã sống lòng tin cậy đó.
Hôm nay giáo hội kính nhớ và nêu gương các ngài cho các con.
Các thánh và những bạn thân tình của Chúa đã sống lòng tin cậy đó.
Đấng toàn năng đã luôn luôn sử dụng lòng tin cậy này để thực hiện thánh ý người trong mọi thời đại.
Ngài thường thực hiện vào những lúc không ai nghĩ tới. Đó là trường hợp của hai thụ tạo khiêm nhược nghèo khó mà Chúa Cha đã kêu gọi, chuẩn bị để các ngài sinh ra mẹ các con.
Mẹ các con đã được kêu gọi để không cậy trông vào những việc bề ngoài, mà chỉ tin cậy hoàn toàn vào lời của Thiên Chúa. Vì thế, mẹ đã trở nên mẹ của ngôi lời và ban Chúa Giê-xu con mẹ cho các con.
Mẹ đã loan báo cho các con cuộc chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ và cuộc thanh tẩy đau khổ cần thiết trước cuộc chiến thắng đó.
Mẹ cũng đã nói cho các con biết đây là thời thanh tẩy và là những năm toàn thắng của mẹ. Nhưng các con đừng dò xét xem đó là lúc nào, năm nào, tháng, ngày giờ nào. Vì như thế chỉ tăng thêm lo lắng, bối rối và phí phạm thời giờ rất quý báu.
Các con yêu dấu, các con đừng tính thời giờ của mẹ, nhưng hãy chỉ tính bằng lòng tin cậy vào mẹ mà thôi. Mẹ đang chuẩn bị để vào thời đại này, các con nên những dụng cụ mẹ chọn và huấn luyện để thực hiện cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới.
Chương 105. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 1976. Những khó khăn của các con. Các con yêu dấu. Bằng tất cả sức mạnh của lòng tin cậy, các con hãy theo mẹ. Đừng vì những khó khăn các con gặp mà lo lắng và luống cuống.
Chúa cho phép những khó khăn đó để giúp các con tấn tới trong cuộc đời tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Chúng giúp các con siêu thoát khỏi lối nhìn, cách cảm nghĩ, những sở thú và những quyến luyến của các con, và từ từ dẫn các con đến cách nhìn, cách cảm nghĩ như trái tim Chúa Giê-xu con mẹ.
Sau mỗi khó khăn, mẹ thấy các con thực sự lớn lên trong Chúa Giê-xu, và đó là điều yên ủi trái tim mẹ rất nhiều.
Hỡi các con đã không thấy dưới ảnh hưởng của mẹ, cuộc đời các con đang thực sự được thay đổi sao?
Nhưng những khó khăn nội tâm trong linh hồn là những khó khăn làm các con đau đớn nhất.
các con thuộc về mẹ, mà còn cảm thấy thế gian lôi cuốn. Các con được mặc sự trong sạch của mẹ, mà còn thấy đau khổ vì xác thịt. Có người trong các con than van và muốn được giải thoát.
Nhưng các con yêu dấu, những khó khăn nội tâm đó giúp các con siêu thoát chừng nào?
Các con đừng bao giờ nhìn vào mình. Càng thấy mình kém cỏi bao nhiêu, các con càng đẹp đẽ trước mặt Chúa Giê-xu con mẹ và mẹ bấy nhiêu.
Chính áo choàng mẹ bao trùm các con, chính sự trong sạch của mẹ chiếu sáng các con.
Rồi đến những khó khăn bên ngoài, đó là những khó khăn các con gặp, như hiểu lầm, chỉ trích. Đôi khi mẹ cũng để các con bị khinh khi và bị thóa mạ.
Kẻ thù ưa dùng thóa mạ nhất để đánh đập và làm các con thất đảm.
Các con phải đáp lại ra sao? Như Chúa Giê-xu, các con hãy yên lặng, cầu nguyện và sống thân mật với Cha.
Chính trong ánh sáng của Cha mà mọi giả dối, xấu xa, lừa bịp hay thóa mạ đều tan biến như sương mù trước ánh mặt trời.
Và bởi vì các con ở trong trái tim vẹn sạch mẹ, nên không gì có thể đụng tới các con được.
Những ai chủ ý làm hại các con sẽ thất bại. Những ai hành động một cách ngay lành sẽ được soi sáng ngay trước khi điều xấu xảy đến.
Và các con sẽ được tiến bước một cách bình an, ngay giữa những bão tố hiện tại.
Rồi những khó khăn của thời đại, các con yêu dấu, chính mẹ đã huấn luyện và chuẩn bị để các con sống trong thời đại này thế nào?
Những khó khăn đó, mẹ cũng đã cho phép, để giúp các con càng ngày càng nên những khí cụ ngoan ngoãn trong tay mẹ, cho chương trình mà mẹ đang thực hiện trong thời đại này.
Thuyết vô thần đang tràn ngập thế giới, khủng hoảng càng ngày càng bành trướng trong giáo hội, sai lầm đang phổ biến khắp nơi, đó là những sóng cồn của trận bão lớn.
Các con được kêu gọi thành nên sự bình an của mẹ trong trận bão này.
Vì thế, các con hãy thanh thản, bình tĩnh và tin cậy tiến bước.
Chương 106. Thông điệp ngày 7 tháng 8 năm 1976, thứ bảy đầu tháng. Duy nhất với Đức Thánh Cha. Hôm nay, khắp nơi trên thế giới, những linh mục tận hiến cho mẹ, những con cái ưu ái của mẹ đang dâng lên mẹ lòng kính tôn rất đẹp lòng trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con hãy luôn luôn để mẹ hướng dẫn, các con sẽ không còn cảm thấy sức nặng của những khó khăn hàng ngày.
Mẹ muốn các con phó mình trong tay mẹ, phó thác tất cả cho trái tim vẹn sạch mẹ. Vì như thế các con mới có thể tiến tới mục đích mẹ đã chỉ định cho mỗi người các con.
Mẹ đã cho các con biết mục đích đó rồi. Đó là làm các con nên những linh mục như trái tim Chúa Giê-xu muốn.
Ngày nay các con phải thực sự nên như Chúa Giê-xu đối với người thời đại các con.
Chúa Giê-xu nói, vì thế các con sẽ chỉ nói sự thật. Sự thật trong phúc âm và được quyền giáo huấn của giáo hội bảo đảm.
Ngày nay, khi tối tăm bao trùm mọi sự và sai lầm càng ngày càng lan tràn trong giáo hội, các con phải hướng dẫn mọi người đến nguồn suối chân lý của Chúa Giê-xu. Đó là phúc âm đã được phú giao cho hàng giáo phẩm, nghĩa là Đức Thánh Cha và các giám mục hiệp nhất với người.
Không phải cho những cá nhân các linh mục, giám mục, nhưng là cho những linh mục và giám mục hiệp nhất với Đức Thánh Cha.
Ngày nay, trái tim mẹ bị thương tích và đau đớn nặng nề vì gương xấu của những giám mục không vâng lời vì đại diện con mẹ. Họ đang lôi cuốn một số lớn con cái khốn khổ của mẹ trên đường sai lầm.
Vì thế, ngày nay, bằng tiếng nói của các con phải công bố cho mọi người. Chúa Giê-xu đã đặt Phê-rô và chỉ mình Phê-rô làm nền tảng giáo hội và làm người bảo vệ chân lý bất khả ngộ của người.
Ngày nay, những ai không theo Đức Thánh Cha sẽ không thể ở trong lòng sự thật được.
Những cám dỗ của ma quỷ đã nên xảo quyệt và nguy hiểm đến nỗi đã phỉnh gạt được mọi người.
Cả những người lành cũng có thể bị té ngã.
Cả những bậc thầy và những người khôn ngoan cũng có thể té ngã.
Cả những linh mục và giám mục cũng có thể té ngã.
Nhưng những ai luôn luôn ở với Đức Thánh Cha sẽ không hề bị ngã.
Đó là lý do tại sao mẹ muốn huấn luyện các con thành một đoàn quân có kỷ luật và lanh lẹ, vâng lời và ngoan ngoãn với những ước vọng của người con thứ nhất trong các con yêu dấu của mẹ, vị đại diện Chúa Giêsu con mẹ.
Chúa Giêsu hành động, nhất là các con phải để Chúa Giêsu sống lại trong đời sống các con. Các con phải trở nên như một phúc âm sống.
Vì thế, mẹ huấn luyện để các con càng ngày càng trở nên nghèo khó, khiêm tốn, trong sạch và nhỏ bé hơn.
Các con đừng sợ tín thác hoàn toàn cho mẹ. Mẹ là mẹ người và là mẹ các con. Và đối với các con, mẹ không biết làm gì hơn là giúp các con được sinh ra và lớn lên nên những hài đồng Giêsu khác vì phần rỗi tất cả con cái mẹ.
Khi đoàn quân linh mục đã sẵn sàng, thì đó là lúc mẹ sẽ đạp dập đầu kẻ thù, và là lúc thế giới canh tân sẽ hưởng niềm vui chiến thắng của trái tim mẹ.
Chương thứ 107, thông điệp ngày 15 tháng 8 năm 1976, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Hãy sống trên thiên đàng với mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy sống nơi mẹ đang sống đây, đó là thiên đàng. Mẹ đã được đưa lên thiên đàng cả hồn lẫn xác để chia sẻ đầy đủ niềm vinh quang của Chúa Giêsu con mẹ.
Sau khi luôn luôn liên kết với người như một người mẹ ở trần gian, thì giờ đây trên thiên đàng mẹ được liên kết với người trong vinh quang. Người muốn mẹ ở bên người sau khi đã ban cho thân xác mẹ được vinh quang như người.
Đó là lý do tại sao mẹ được những đặc ân khác thường.
Cũng như xưa bằng lời xin vâng, mẹ đã khiến ngôi lời Thiên Chúa có thể lãnh nhận bản tính nhân loại trong lòng đồng trinh mẹ. Thì nay, bằng lời xin vâng, phó thác cho hành động của Chúa Giêsu con mẹ, mẹ đã được người đem lên hưởng vinh quang thiên quốc, cả hồn lẫn xác.
Các con yêu dấu, đây là một thân xác biến hình và vinh quang, nhưng là thân xác thật trên thiên đàng, mẹ con giống nhau mãi mãi.
Nhưng mẹ cũng là mẹ thật các con, vì thế không những mẹ có thể yêu thương các con bằng linh hồn, nhưng còn bằng cả thân xác vinh hiển của mẹ nữa.
Bằng trái tim của một người mẹ hiền, mẹ thương yêu các con. Trái tim mẹ đã không bao giờ ngừng đập vì yêu thương các con.
Các con yêu dấu, các con hãy cùng sống với mẹ, nơi mẹ đang sống. Hãy sống trên thiên đàng với mẹ.
Nhưng sự thật các con còn đang sống ở trần gian đầy đau khổ và thường cảm thấy tất cả những ách nặng và đau khổ của trần gian.
Đừng để mình bị cầm tù. Nhưng đang sống nơi lữ thứ, tại sao các con không sống với mẹ ở nơi mẹ đang sống? Các con hãy sống trên thiên đàng với mẹ, và đừng để thế gian cám dỗ, trần gian cầm tù.
Ngày nay đang có một khuynh hướng rất giả dối và nguy hiểm, đó là chỉ nhìn vào cuộc đời tạm bợ này. Người ta nghĩ rằng nhìn lên thiên đàng sẽ làm chểnh mảng việc bổn phận hàng ngày. Không, hãy sống với mẹ trên thiên đàng, các con sẽ sống tốt ngay cả đời này nữa.
Ngay tại thế, các con hãy thực hiện ý cha trên trời và các con sẽ xây dựng hạnh phúc chân thật chung quanh.
Càng chiêm ngưỡng cha và sống với mẹ, các con càng hoạt động vì phúc lợi của mình và của mọi người ngay tại trần thế.
Thiên đàng đích thực, sẽ không bao giờ tìm thấy ở trần gian.
Kẻ thù mẹ lừa gạt và cám dỗ các con thế nào? Nó đang giận dữ cản trở các con tới thiên đàng với con mẹ và mẹ.
Thiên đàng là sống với Chúa Giêsu con mẹ và sống với mẹ trong ánh sáng Chúa cả ba ngôi cực thánh.
Chính ánh sáng đó đang chiếu soi các thiên thần và các thánh. Và cũng trong ánh sáng đó mà các ngài vui hưởng, chính ánh sáng đó đang chiếu tỏa khắp thiên đàng.
Các con yêu dấu, Vì thế các con hãy sống đang khi tìm kiếm thiên đàng, đang khi yêu mến và chiêm ngưỡng thiên đàng là nơi đang chờ đợi các con.
Và ngay từ dưới thế này, các con hãy sống trên thiên đàng trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Lúc ấy, các con sẽ được thanh bình và hạnh phúc sâu xa.
Các con sẽ càng ngày càng nên bé nhỏ và bị bỏ rơi, càng ngày càng nghèo khó và trong sạch hơn.
Và càng nhỏ bé, nghèo hèn và trong sạch, các con càng có thể tiến vào thiên đàng trái tim vẹn sạch mẹ. Ở đó, thời gian chỉ còn đo được bằng nhịp đập của trái tim không bao giờ biết ngừng.
Chương thứ 108. Thông điệp ngày 22 tháng 8 năm 1976. Lễ Đức Maria Nữ Vương. Nữ vương và thủ lãnh của các con. Mẹ là nữ vương của các con.
Trong ánh sáng ba ngôi chí thánh, Chúa Cha quyền phép, Chúa Con khôn ngoan và Chúa Thánh Thần tình yêu đã chuẩn y cho mẹ làm nữ vương đời đời.
Đó là triều thiên vinh quang của mẹ.
Đó là vương quyền phổ quát của mẹ, mẹ của Chúa Con, nữ vương cùng với Chúa Con.
Mẹ là thủ lãnh của các con.
Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy gia nhập vào đoàn quân mà mẹ là nữ vương và là thủ lãnh.
Vì thế giữa các con không cần có thủ lãnh, tất cả các con là anh em, tập trung trong tình yêu đó phải lớn lên mãi.
Nếu ai muốn nên người lớn nhất, người đó phải nên nhỏ bé nhất.
Chỉ có ai yêu mến nhiều hơn, phục vụ hơn, lắng nghe mẹ hơn, ai càng ngày càng nên bé nhỏ đến nỗi tan biến trong trái tim vẹn sạch mẹ, người đó là người mẹ sẽ làm cho nên lớn hơn.
Mẹ là thủ lãnh của các con.
Bởi thế các con yêu dấu, các con phải nghe lời mẹ, ngoan ngoãn nghe mẹ dạy bảo, nhất là các con phải sẵn sàng vâng lời mẹ.
Mẹ muốn làm các con nên những con trẻ muốn vâng lời và biết luôn luôn vâng lời.
Vâng lời và ngoan ngoãn, đó là bộ đồng phục mẹ muốn mặc cho các con.
Mẹ sẽ ra lệnh cho các con qua tiếng nói của những vị con mẹ đã đặt làm đầu giáo hội, Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm hiệp nhất với người.
Ngày nay, trái tim hiền mẫu mẹ đau đớn và sầu khổ biết bao khi thấy một số linh mục và cả giám mục không vâng lời Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Giêsu con mẹ.
Nước nào chia rẽ, nước đó sẽ thất bại và sụp đổ.
Những con cái không vâng lời, nổi loạn, thật bất hạnh chừng nào. Họ là nạn nhân của tính kiêu căng, tinh vi, thâm hiểm. Họ đang tiến đến cái chết.
Satan, kẻ thù của mẹ từ đầu đã thành công lừa dối và cám dỗ các con biết bao.
Nó khiến các con tưởng mình là những người bảo vệ truyền thống và binh vực đức tin, trong khi chính các con là những người thứ nhất bị lu mờ đức tin, bị dẫn tới lầm lạc mà các con không biết.
Nó xúi các con tưởng rằng Đức Thánh Cha phản bội sự thật, và như thế Satan đang phá bỏ nền tảng mà trên đó giáo hội được xây dựng, và nhờ đó chân lý được gìn giữ nguyên vẹn qua các thế hệ.
Nó còn tiến xa đến nỗi làm các con nghĩ rằng chính mẹ không công nhận hành động của Đức Thánh Cha, và vì thế nhân danh mẹ phổ biến những chỉ trích gay gắt chống lại Đức Thánh Cha và công việc của người.
Hỡi các linh mục, những con cái ưu ái của mẹ, các con hãy khôn ngoan, thận trọng và sáng suốt, vì mây mù xâm nhập khắp nơi.
Làm sao mẹ có thể chỉ trích công khai những quyết định của Đức Thánh Cha, khi mà chỉ một mình người được ơn đặc biệt để thi hành mục vụ tối cao?
Mẹ đã yên lặng trước tiếng nói của con mẹ. Mẹ đã yên lặng trước tiếng nói của các tông đồ. Giờ đây mẹ thích yên lặng trước tiếng nói của Đức Thánh Cha, để tiếng người vang rộng khắp nơi, được mọi người nghe theo và luôn luôn được các linh hồn đón nhận.
Vì thế, mẹ luôn luôn ở gần người con thứ nhất trong các con yêu dấu của mẹ, vị đại diện Chúa Giêsu con mẹ.
Nhờ yên lặng, mẹ giúp người lên tiếng.
Nhờ yên lặng, mẹ ban sức mạnh vào tiếng nói của người.
Hỡi các con linh mục của mẹ, các con hãy trở lại tình yêu mến, vâng lời Đức Thánh Cha và hiệp thông với người. Chỉ như thế các con mới có thể thuộc về đoàn quân mà mẹ là nữ vương và là thủ lãnh.
Chỉ như thế các con mới có thể nghe lệnh mẹ qua tiếng nói của Đức Thánh Cha.
Chỉ như thế các con mới có thể chiến đấu với mẹ, nắm chắc phần chiến thắng. Không vậy các con đã đi trên đường thất bại.
Mẹ mặc cho các con tâm tình ngoan ngoãn của mẹ, và các con sẽ luôn luôn vâng lời. Như vậy mẹ sẽ làm các con nên những dụng cụ xứng hợp với trận chiến, để sau cùng thấy mẹ chiến thắng như bà Chúa. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 9 từ chương 99 đến 108 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ nơi đây. Xin kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào tuần tới. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.